Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Chúa soi đường trần gian.
Tới đây, chúng ta sẽ đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài lãnh sự làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã qua. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp Đấng yêu tôi. Trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngắn lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp Đấng yêu tôi. Hồi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, lòng đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên quân, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Corinto thứ nhất chương 11 từ câu 23. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và máu của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Hôm nay là chủ nhật đầu tháng, là chủ nhật chúng ta tưởng niệm đến sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về cái chết đó và quyết tâm giao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.
Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã chùa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta chùa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ tội con, cùng kết môi dây tình thân, giống như ta là bạn con.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Đề tài của bài học hôm nay là lo lắng. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu bắt đầu một phần mới tại chương 6, câu 25. Đây là một phân đoạn trong chủ đề lớn của chương 6. Chủ đề đó là cách sống của người tin Chúa trong trần gian và trong tương quan với Cha trên trời. Có hai khía cạnh chính ta cần phải xét. Đó là người tin Chúa trong đời sống riêng ra sao và trước mắt mọi người ra sao. Tới đây ta mới thấy bài giảng trên núi thực tiễn như thế nào. Bài giảng này không phải là những giáo huấn cổ xưa nặng phần lý thuyết mà rất là thực tiễn cho mỗi người. Như tất cả hành động của tôi, cách tôi cầu nguyện, ý định tôi muốn làm việc nghĩa, kiêng ăn, lòng sùng mộ của tôi, cách nuôi dưỡng và chăm sóc đời sống tâm linh. Tuy nhiên nếu chỉ có thế, nếu chỉ chú trọng vào những việc hoàn toàn tâm linh như vậy, thì chắc phải đi tu lánh đời. Nhưng không, tôi còn sống trên đời, còn tham dự vào việc đời với bao nhiêu nan đề, áp lực. Trên tất cả, Chúa nhắc chúng ta trong phân đoạn thứ hai, bắt đầu từ câu 19 rằng, vấn đề to lớn luôn luôn ở trước mắt chúng ta là thế tục. Vấn đề này luôn luôn ở đó và không ngớt tấn công chúng ta. Đó cũng chính là chủ đề của phân đoạn từ câu 19 cho đến hết. Chúng ta đã có dịp phân tích từ câu 19 đến câu 24. Hôm nay xin phân tích từ câu 25 trở đi, Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6. Phân đoạn này cũng có một chủ đề, đó là cái nguy của thế tục, cái nguy của ma môn hay tiền tài, cái nguy của việc bị lý trí đánh bại, cái nhìn về thế giới hiện tại. Có lẽ có hai cái nhìn vào cái khác biệt giữa phân đoạn giữa câu 19 đến câu 25 và phân đoạn sau cùng này. Một cách nhìn là nói rằng trong phần đầu Chúa nhấn mạnh về nguy cơ chất chứa của cải dưới đất, thu nhặt, dồn chứa và sống chỉ với mục đích đó. Phân đoạn thứ hai Chúa nói về thái độ lo lắng đối với tiền của. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Nhiều người có lẽ không mắc tội về việc chất chứa của cải dưới đất, nhưng có thể mắc tội về tính theo thế tục. Vì những người ấy luôn luôn nghĩ về các điều này, lo lắng về các việc ấy và thường xuyên sống trong các quan tâm đó. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản của hai phần thánh kinh ngắn này. Tuy nhiên còn một cách nhìn thứ hai nữa. Có người nói rằng phân đoạn từ câu 19 đến câu 24, Chúa dạy cho những kẻ giàu, dư dật, của cải, chỉ lo sở hữu và dồn chứa. Còn phân đoạn sau đó, Chúa nói với những người nghèo hay là không có nhiều tiền của mà chỉ vừa đủ sống. Những người phải đối diện với việc kiếm ăn và duy trì đời sống trong nghĩa vật chất. Đối với những người như vậy, mối nguy chính không phải là chất chứa của cải hay tôn thờ tiền tài theo hình thức nào đó, nhưng chính là thiếu thốn tiền bạc, cơm áo và lo lắng về các chuyện đó. Dù nhìn theo cách nào đi nữa, ta cũng thấy đúng cả. Nhưng vấn đề ở đây không phụ thuộc vào người giàu hay người nghèo, mà là thái độ đối với vật chất nói chung. Chất chứa dồn trữ vì dư thừa hay thiếu thốn cũng đều liên quan đến lo lắng cả. Nghĩa là con người bị áp lực và ám ảnh bởi những gì thấy được trước mắt, những gì phụ thuộc vào thời gian và chỉ hữu ích trong trần gian. Tại đây chúng ta một lần nữa lại được nhắc về phương cách quỷ quyệt tế nhị của Satan và tội lỗi. Đối với Satan, hình thức tội không mấy quan trọng, miễn sao nó đạt đến mục tiêu của nó thì thôi. Đối với nó, dù ta chất chứa của cải dưới đất hay lo lắng thiếu thốn cũng không quan hệ. Nó chỉ nhắm một mục đích là làm sao tâm trí ta hướng hẳn về vật chất, của cải, cơm áo, chứ không còn hướng về Chúa nữa, thế là được rồi. Nó tìm đủ cách tấn công ta chỉ vì mục đích này. Ta tưởng rằng mình đã thắng nó trận lớn khi nó đến đằng trước cửa và nói với ta về việc chất chứa của cải ở dưới đất. Nhưng ta không ngờ lại gặp nó ở cửa sau. Và nó khiến ta lo âu về những vật chất tiền của đó. Nó cốt sao khiến ta nhìn vào của cải vật chất thôi là nó bằng lòng rồi. Nó có thể biến ra thiên sứ sáng láng hay thiên hình vạn trạng khác. Cốt sao xui khiến tâm trí ta tập trung vào vật chất, chứ không suy nghĩ gì đến Chúa. Và nó cố giữ chặt tâm trí ta ở vị thế đó. May thay cho chúng ta được hướng dẫn bởi một đấng biết rõ Satan và mọi xảo kế của nó. Ta lại có thể cùng với Phao-lô ngày xưa mà nói rằng, không phải chúng ta không biết các cơ mưu của nó, vì chúng ta đã được Chúa dạy rất rõ ràng. Nó đã từng xảo quyệt đưa ra lời cám dỗ có ba mặt với cùng một tiêu đề là nếu anh là con chân thần đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng bị cám dỗ tương đương như thế. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã căn dặn chúng ta trước. Lời dạy của Chúa thật đơn giản, dễ hiểu. Chúa Giê-xu cảnh cáo cẩn thận. Ngài biết chúng ta yếu ớt dường nào. Ngài cũng biết sức mạnh của Satan và xảo kế của nó, nên Chúa đã đi vào tận chi tiết vấn đề. Tại đây chúng ta cũng sẽ thấy Chúa không phải chỉ nêu lên các nguyên tắc hoặc là ra một chỉ thị hay giáo huấn. Chúa cho chúng ta tất cả các lý luận và các lý do nữa. Ngài bảo chúng ta hãy dùng suy luận thông thường mà xét vấn đề. Chúa thật sự đặt chân lý vào tâm trí chúng ta. Chúa không phải chỉ tạo ra một không khí xúc động tình cảm nào đó. Ngài lý luận với chúng ta. Chúa bảo, vì vậy, ta nói cùng các con. Chúa tiếp tục cùng một loại lý luận, nhưng diễn tả hơi khác đi. Tất nhiên là vẫn phải có đôi mắt đơn thuần tập trung tầm nhìn vào một thứ mà thôi. Ta thấy Chúa nhắc lại câu, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nói như thế cũng như bảo rằng, phải có đôi mắt đơn thuần, phải thờ chân thần, chứ đừng thờ thần tài. Với giá nào, chúng ta cũng phải thực hành điểm này. Sau đó, Chúa nói ba lần chữ, vậy nên. Vậy nên, ta nói cùng các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống không quý hơn đồ ăn sao? Thân thể không quý hơn quần áo sao? Rồi câu 31, vậy nên hay ấy vậy? Các con chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Rồi sang câu 34, Chúa lại nói, vậy nên hay là vậy? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Nghệ thuật dạy của Chúa Giê-xu thật siêu việt. Thầy giỏi đều biết việc nhắc lại là phương pháp dạy tốt nhất. Chúa nhắc lại ba lần, nhưng mỗi lần với một hình thức khác nhau. Trước tiên chúng ta xem câu chớ lo lắng có nghĩa gì. Ta thấy Phao-lô trong thư Philip chương 4 câu 6-7 có nói đến ý lo lắng này. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng sự cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình mọi thỉnh cầu lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết của anh em, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ta để ý thì thấy rằng Chúa cũng như Phao-lô không dạy đừng lo, nghĩa là đừng làm gì cả hay cứ làm biếng. Nhưng trong Việt ngữ ta thấy có thể phân biệt giữa lo, lo lắng và lo phiền. Lo có nghĩa là tính toán dự định trước, làm việc, chuẩn bị. Lo lắng có nghĩa là sợ việc xảy ra không êm xuôi, không tốt đẹp. Lo phiền có nghĩa là lo lắng, âu sầu. Chúa nêu lên nguy hại của việc lo lắng. Đây là một việc mà mỗi người đều mắc phải. Không có gì dễ hơn là lo lắng, nặng lòng và ưu tư. Đa số các bà mắc tật lo lắng này, nhất là những người ở nhà lo cho gia đình. Nhưng có thể nói ai cũng lo lắng cả. Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến ba lần chớ lo lắng. Lần thứ nhất Chúa bảo, vậy nên các con đừng vì sự sống mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Chúa Giê-xu áp dụng cùng một lối dạy như phần trên, Chúa đưa ra một lời tuyên bố tổng quát và sau đó là huấn thị. Chúa đưa ra nguyên tắc và cách áp dụng nguyên tắc đó. Dường như Chúa bảo rằng, đừng vội lo lắng. Hãy suy xét kỹ đã. Sự sống của con không quý hơn thức ăn sao? Và phần thân thể không quý hơn áo quần sao? Sự sống mà con hay lo lắng đó, từ đâu mà có? Tất nhiên câu trả lời là từ Chúa. Người không tạo ra sự sống, nhưng nhận sự sống từ Chúa. Không có ai đã tự lựa chọn sinh ra đời này. Và ngay thực sự là chúng ta đang sống trong giây phút này hoàn toàn là do ý muốn của Chúa và do Chúa quyết định. Đời sống là một tặng phẩm từ Thiên Chúa. Chúa tạo ra đời sống thì Chúa duy trì đời sống đó. Chúa có phương cách của Chúa, ta không cần lo lắng về việc đó. Tất nhiên, tôi vẫn phải cày, gieo, gặt và đem lúa vào kho. Tôi phải làm những gì Chúa ấn định cho con người sinh ra trên mặt đất phải làm. Tôi cũng phải đi làm để có tiền lương mà sống. Nhưng Chúa bảo rằng, tôi không cần phải lo rằng, bỗng nhiên một ngày nào đó tôi không còn gì để duy trì sự sống nữa. Điều này không thể xảy ra được. Vì nếu Chúa đã cho tôi sự sống, Chúa cũng sẽ lo cho sự sống ấy được tồn tại, duy trì. Nhưng điểm quan trọng ở đây là Chúa không nói đến cách Chúa thực hiện việc duy trì sự sống đó. Chúa chỉ nói rằng việc ấy Chúa sẽ lo. Khi học Kinh Thánh, chúng ta thấy lời dạy đừng lo lắng, hãy tin vào Chúa. Chúa sẽ lo liệu. Được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ta có thể đơn cử Roma chương 8 câu 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Con ấy đây là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều hiển nhiên Chúa dạy ở đây là nhiệm vụ của Chúa, Chúa sẽ chu toàn. Riêng ta không phải lo Chúa không làm, mà chỉ hết lòng tin là đủ. Chúa sinh ra loài chim, Chúa cũng cung cấp lương thực cho chúng. Chúng chỉ cần đi thu nhặt lương thực là có thể sống. Chúng không cần ngồi rầu rĩ, lo lắng. Thân xác cũng vậy. Thân xác là tặng phẩm từ Chúa ban cho. Vì vậy chúng ta có thể an tâm rằng Chúa đã cho thân xác thì Chúa cũng cung cấp y phục. Điều mà con người thường quên là nguồn gốc của mình. Hơn nữa Chúa quan tâm đến từng cá nhân một. Chúa không bỏ một người nào. Nắm được nguyên tắc của Chúa, chúng ta có thể an tâm mà sống và không còn lo lắng, bối rối nữa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.